mỗi lần cầm trên tay dám bị ghét, viết bởi hai tác giả người Nhật Bản Kishimi Ichiro và Koga Fumitake, bạn đọc sẽ liên tiếp nhìn nhận ra thêm nhiều góc nhìn mới mẻ về sự thành công và hạnh phúc trong cuộc sống mà cuốn sách này đề. Với cây bút Simple Man tại Spy Room cũng không phải là ngoại lệ. Dựa vào những quan điểm nền móng của tâm lý học hiện đại, cây bút Simple Man tiếp tục cuốn sách một cách đúng đắn và nhận ra những giá trị lớn mà tác phẩm đặc biệt này mang lại. Hóa ra, Dám bị ghét không chỉ là một cuốn sách self-help đơn thuần, đây còn là một cuộc hành trình tái khám phá bản thân, nơi mỗi trang giấy đều thách thức chúng ta nhìn lại những giá trị mà mình đã từng tin tưởng. Hãy cùng khám phá hai bài học đắt giá nhất mà cuốn sách này mang lại, giúp chúng ta thấu hiểu sức mạnh của việc sống trung thực với chính mình và làm chủ lối sống của bản thân ngay sau đây nhé! Chúng ta là sản phẩm của quá khứ và môi trường sống xung quanh chúng ta. Nếu bạn là người quan tâm tới các vấn đề khám phá bản thân, chiêm nghiệm cuộc sống, phát triển nội tâm, chắc hẳn câu nói vừa rồi là một trích dẫn mà bạn sẽ thường xuyên thấy ở các bài viết, các buổi diễn thuyết, đến mức bạn cảm thấy có vẻ như quan điểm này đang được nhai đi nhai lại không biết chán. Sau này, sau khi tìm hiểu kỹ hơn, tôi mới biết đó là quan điểm của Sigmund Freud, nhà tâm lý học nổi tiếng người Áo. Ông còn là người đặt nền móng cho trường phái phân tâm học nổi tiếng hiện tại. Tới bây giờ, tôi lại biết thêm Alfred Adler, một nhà tâm lý học người Áo khác, giải thích thêm ý nghĩa cho cái trích dẫn đầu tiên ấy rằng cái quá khứ kia là chẳng quan trọng lắm đâu, vì bất kể bạn là ai, quá khứ là gì, hoặc sống trong môi trường như thế nào, thì bạn được quyền lựa chọn một cuộc đời mà bạn muốn. Đó là hai quan điểm luôn được tranh cãi kể cả đến tận thời điểm hiện tại, vẫn chưa có dấu hiệu đi đến kết luận cuối cùng. Tuy nhiên, dù sao đi chăng nữa, không thể phủ nhận rằng chính nhờ hai luồng lý thuyết đó mà chúng ta lại có thêm những góc nhìn bổ ích để nâng cao chất lượng cuộc sống của chính chúng ta. Người ta nói Freud theo thuyết nguyên nhân, còn Adler theo thuyết mục đích. Tức là theo Freud, bạn đang bất hạnh vì quá khứ của bạn bất hạnh. Tương tự như luật nhân quả vậy, khởi nguồn của bạn không tốt là nguyên nhân dẫn tới con người tồi tệ của bạn ngày hôm nay. Còn theo Adler, bạn bất hạnh vì bạn chọn sống một cuộc sống bất hạnh. Đến đây thì tôi lại thấy hai thuyết này bổ sung cho nhau, chứ không phủ định nhau như nhiều người vẫn hay nói. Vì bạn là sản phẩm của quá khứ, nhưng cách bạn chọn đi tiếp như thế nào lại là do bạn. Bạn có quyền tập trung vào quá khứ và chấp nhận hiện tại, hoặc tập trung vào mục tiêu tương lai và tự thay đổi chính mình ở hiện tại. Chúng khá giống với NLP, một từ viết tắt của Neuro-Linguistic Programming. Cụm từ này mang ý nghĩa rằng bạn có thể lập trình lại các tư duy của mình để hành động tốt hơn, dẫn đến tương lai tốt hơn. Hiểu những điều cơ bản này, bạn đã sẵn sàng bước vào thế giới của dám bị ghét. Sau khi đọc hoàn thiện cuốn sách, tôi chợt ra hai bài học đặc biệt liên quan tới bản thân và những chủ đề tâm lý học sau đây. Hai bài học lớn nhất từ dám bị ghét. Bài học thứ nhất, mọi thứ đều là vô nghĩa cho đến khi ta gán ý nghĩa cho chúng. Chúng ta cứ hay đi tìm một thứ gọi là ý nghĩa cuộc sống, mà lại không biết rằng, thật ra, chúng ta đều có thể gán cho cuộc sống của chính mình một ý nghĩa nào đó, tích cực hoặc tiêu cực. Sẽ có những người cảm thấy việc đi học thật ý nghĩa, nhưng cũng sẽ có một số người lại cho rằng đi học là thứ vô bổ. Sẽ có những người cảm thấy sự hòa bình ý nghĩa biết bao, nhưng nói chuyện hòa bình với quân khủng bố thì đúng thật là vô nghĩa. Sẽ có những đứa trẻ cảm thấy ở bên cạnh cha mẹ là một điều ý nghĩa, nhưng lại có những đứa trẻ bất hạnh không cha không mẹ, cả cuộc đời cuốn vào sự cơ cực và khốn cùng, thì chúng sẽ khó mà cảm nhận được cái ý nghĩa này. Vì vậy, cuốn sách Dám bị ghét đồng quan điểm với tư tưởng của Alfred Adler, cho rằng cuộc đời của chúng ta cơ bản là vô nghĩa. Chúng ta không thể gán một ý nghĩa cụ thể nào cho một đứa trẻ mới chào đời và bắt chúng tin vào điều đó được. Đứa trẻ phải lớn dần lên, tự hình thành ý tưởng, tự phải tìm ra ý nghĩa của chính mình thông qua sự trải nghiệm, trưởng thành và trau dồi cảm xúc. Việc nhìn lại quá khứ thất bại và tự gán ý nghĩa tiêu cực cho cuộc đời mình không giúp chúng ta giải quyết được vấn đề. Một quan điểm khác của cuốn sách Dám bị ghét cho rằng, để tiến lên, bạn phải tự tìm cho mình một ý nghĩa tích cực và theo đuổi nó. Thông thường, ý nghĩa tích cực này sẽ xuất hiện trong việc cống hiến và hy sinh cho người khác. Việc thực hiện những điều có ích cho người khác sẽ giúp bạn cảm thấy cuộc đời mình ý nghĩa, bởi từ đây bạn thấy được giá trị của chính bạn. Tôi nghĩ đó cũng là lý do mà chúng ta thấy rất nhiều người tìm cho mình ý nghĩa của cuộc đời họ thông qua việc giúp đỡ người khác trong các hoạt động như làm thiện nguyện, dạy học cho trẻ em vùng cao, làm diễn giả, bác sĩ, v.v. Quá khứ của họ có nỗi đau và thất bại không? Có chứ, bất kỳ ai trong chúng ta đều có những đau đớn trong cuộc sống. Tuy nhiên, họ không tập trung vào những điều tiêu cực này. Họ tìm thấy một ý nghĩa khác tích cực hơn và theo đuổi nó trên hành trình giúp đỡ người khác. Cùng là dạy một đứa trẻ, sẽ có người cảm thấy bực dọc, chán nản vì đồng lương giáo viên thật ít ỏi. Tuy nhiên, vẫn có người thấy việc này thật ý nghĩa. họ kiên nhẫn và bao dung. Họ tin rằng họ có thể giúp đứa trẻ ấy trở nên tốt hơn, và điều đó đối với họ ý nghĩa biết bao. Không khó để bạn tìm được những tấm gương như vậy, những con người như vậy trong đời sống hàng ngày. Họ vui vẻ mỗi ngày, và trên gương mặt họ luôn nở những nụ cười hạnh phúc. Sẽ có người bảo rằng, ừ thì cười hạnh phúc đấy, nhưng lương ít quá thì có cười được lâu không? Tôi nghĩ bạn đã nhầm. Bạn đang so sánh cái ý nghĩa của bạn với cái ý nghĩa của người khác. Nếu ý nghĩa của bạn là kiếm được nhiều tiền, bạn sẽ chọn đi làm kinh doanh. Mà kể cả làm kinh doanh, bạn sẽ vẫn quay về với cái điều kiện ban đầu được nhắc tới ở trên. Ý nghĩa của việc cống hiến, hy sinh cho người khác. Bạn bán hàng, tức là bạn đang cống hiến rồi. Bạn đang giúp khách hàng giải quyết cái vấn đề của chính họ. Bài học thứ hai, sự biết ơn. Nếu bạn từng thấy sự tồn tại của bản thân là vô dụng, hay chí ít là từng đặt câu hỏi về ý nghĩa của bản thân bạn trên cuộc đời này, thì biết ơn là bài học sâu sắc mà bạn có thể tham khảo. Thứ đầu tiên mà bạn nên cảm thấy biết ơn chính là sự tồn tại của bạn. Việc bạn được sinh ra trên cuộc đời này, bản thân nó đã là một ý nghĩa lớn. Nó ý nghĩa bởi vì nếu bạn mất đi, bởi một lý do khá hài hước chẳng hạn như cái búng tay của Thanos chẳng hạn, thì nụ cười trên gương mặt của ba mẹ bạn, người thân của bạn sẽ vụt tắt. Điều này có nghĩa là việc bạn tồn tại trên cuộc đời này đã là một niềm vui cho những người xung quanh bạn. Tiếp theo, cùng đến với việc cảm thấy biết ơn với những gì mình đang sở hữu. Đôi khi chúng ta cứ hay nhìn cái người khác có và quên đi những cái mình đang có. Đã có thời gian tôi là người như vậy. Tôi chỉ nhìn vào những cái người khác có và cảm thấy bản thân mình thật thiếu thốn. Đi kèm với đó là những suy nghĩ chán nản kiểu như sao cuộc đời bất công như vậy. Rồi tôi chậm lại một nhịp, nhìn lại và liệt kê ra những thứ mình có, những trải nghiệm, những con người mà mình từng gặp, và thấy rằng thật sự nếu không có chúng, tôi đã không thể phát triển bản thân được như ngày hôm nay. Nếu cứ so sánh bản thân với người khác, tôi đã không nhận ra mình có được những bài học mà nó đã đi cùng với bản thân trong nhiều năm. Và tôi đã không có những người bạn, người thầy giúp đỡ mỗi khi khó khăn. Mỗi lần cảm thấy tiêu cực, tôi lại lôi danh sách ấy ra xem và tự nhắc nhở bản thân rằng mình còn rất may mắn và hạnh phúc. Vừa rồi là hai bài học lớn nhất của cá nhân tôi rút ra được từ cuốn sách Dám Bị Ghét và một số quan điểm tâm lý học nổi tiếng từ hai bác sĩ tâm lý học lỗi lạc Sigmund Freud và Alfred Adler. Tất nhiên đọc sách và học tập thôi là chưa đủ. Cá nhân tôi vẫn đang áp dụng những kiến thức này cho bản thân mình mỗi ngày. Và hy vọng từ góc nhìn của tôi, nhỡ đâu nó cũng có thể giúp được cho bạn. Khi bạn tìm ra được ý nghĩa của cuộc đời mình, sống với nó, có quan điểm riêng, sẵn sàng dấn thân, thì chắc chắn bạn sẽ tìm ra được lối đi riêng dành cho mình. Lúc này bạn phải chấp nhận để bị ghét, bởi bạn không thể làm hài lòng tất cả mọi người. Và đó chính là thông điệp của cuốn sách Dám Bị Ghét muốn truyền tải tới tất cả chúng ta.